Kính thân chào quý vị, đây là chương trình phát thanh của Nhà Việt Nam, bản tin cộng đồng phát thanh từ Maryland, được gửi đến quý vị vào lúc 8 giờ tối ngày thứ Tư và thứ Bảy hàng tuần. Bản tin cộng đồng của Nhà Việt Nam với mong mỏi mang đến những thông báo, những tin tức có liên quan, cần thiết, gần gũi với những sinh hoạt của cộng đồng người Việt đang cư ngụ trong vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn và phụ cận.
Một nhà Việt Nam, Nam Bắc chung chung đồng. Dân con Việt Nam hằng mong đền tâm cố xây nhà Việt Nam.
Chúng tôi gồm có ban biên tập Bùi Mạnh Hùng,
Hoàng Đức Long,
Hà Hưng
và Tâm Đăng,
Sướng Ngô Viên,
Anh Thúy,
Thanh Nguyễn
và Thị Tiên,
ban văn nghệ
Hà Hưng, Thị Tiên
và các đồng phạm Hiệu,
ban kỹ thuật
Hoàng Đức Long
và Tâm Đăng.
Xin tân chào quý vị và xin mời quý vị theo dõi bản tin cộng đồng tối hôm nay thứ Tư 4 tháng 8 năm 2021.
Kính thưa quý khán giả, chương trình phát thanh của Nhà Việt Nam được phát từ Maryland hôm nay, thứ Tư, 4 tháng 8 năm 2021, gồm có những tin tức chính sau đây. Tin Hoa Kỳ: Mỹ cấm đầu tư vào một số doanh nghiệp của Trung Cộng. Thượng nghị sĩ Mỹ tiết lộ dự luật hạ tầng trị giá 1.000 tỷ đô la. Điều tra của Thượng nghị sĩ Mỹ: Virus thoát ra từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, thủ phạm đại dịch COVID-19. Tin thế giới: Pfizer and Moderna tăng giá, nhà nước yếu thế trước các hãng dược. Du khách chính thức được tới Anh, không phải cách ly. Đông Nam Á đang chìm trong khủng hoảng COVID-19. Việt Nam sắp chấp thuận thuốc Remdesivir để điều trị COVID-19. Việt Nam dừng phun thuốc khử trùng sau khi đã chi nhiều tiền cho việc này. Thế vận hội Tokyo sẽ lỗ khoảng 30 tỷ. Quý vị có thể nghe lại chương trình này bằng việc truy cập vào các website của Nhà Việt Nam Maryland và Việt Washington DC Radio. Kính mời quý thính giả đón nghe. Kính thưa quý thính giả, thông báo của Nhà Việt Nam Maryland, Nhà Việt Nam giúp phân phối thực phẩm tươi do quận Montgomery cung cấp đến cho cư dân trong vùng trong tháng 8, vào các ngày thứ Bảy, 7 và 21 năm 2021, tại Rye Oak Middle School vào lúc 9 giờ sáng. Xin quý vị ngồi trong xe, một thùng thực phẩm cho một xe.
Kính thưa quý vị, đây là tin Hoa Kỳ. Mỹ cấm đầu tư vào một số doanh nghiệp của Trung Cộng. Kể từ ngày 3 tháng 8, 2021, các nhà đầu tư Mỹ sẽ bị cấm đổ tiền vào 59 công ty Trung Cộng có liên quan với quân đội. Sáng kiến này được khai sinh dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump, và Tổng thống Joe Biden quyết định giữ nguyên, khiến nhiều nhà quản lý tài sản Mỹ phải dọn sạch danh mục chứng khoán Trung Cộng của họ. Danh sách này bao gồm một số nhà thầu quân sự hàng đầu, chẳng hạn như Tập đoàn Hàng không Vũ trụ Epic và hãng sản xuất vũ khí North Industries Group. Ngoài ra, các công ty dân sự hơn như hai hãng viễn thông China Mobile và China Unicom cũng bị cấm. Lệnh cấm này có thể gây ra hậu quả khó lường. Các nhà phân tích tại hãng môi giới Trung Cộng, Hoa Phi Securities nói, việc Mỹ tìm cách ngăn Trung Cộng tiến bộ công nghệ đã thực sự giúp nhiều nhà thầu quân sự nhỏ tăng trưởng. Nếu Tổng thống Biden thực sự muốn chính sách của mình hiệu quả, ông cần phải tìm các biện pháp phù hợp hơn.
Kính thưa quý vị, Thượng nghị sĩ Mỹ tiết lộ dự luật hạ tầng trị giá 1.000 tỷ đô la. Hôm 1 tháng 8 2021, các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ vừa giới thiệu một kế hoạch sâu rộng lưỡng đảng trị giá 1.000 tỷ đô la để đầu tư vào đường xá, cầu, cảng, Internet tốc lực nhanh và các cơ sở hạ tầng khác, với một số dự đoán rằng Hạ viện có thể thông qua đạo luật về công trình công cộng lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua trong tuần này theo Reuters. Gói cơ sở hạ tầng khổng lồ, một mục tiêu đã bị Cộng hội bỏ qua trong nhiều năm, là ưu tiên lập pháp hàng đầu, đó là khoản đầu tư lớn nhất trong một thế kỷ. Các thượng nghị sĩ cho biết, dự luật dài 2.702 trang, trong đó cho phép cấp ngân sách 550 tỷ đô la trong 5 năm cho các công trình như đường bộ, đường sắt, trạm sạc xe điện và thay thế đường ống dẫn nước bằng chì, ngoài con số 450 tỷ đô la trong ngân quỹ đã được phê duyệt trước đó. Lãnh đạo đa số thượng viện Chuck Schumer, một thành viên đảng Dân Chủ đại diện bang New York, phát biểu về luật này sau khi được một nhóm thượng nghị sĩ nữ đảng công bố. Tôi tin rằng chúng tôi có thể nhanh chóng ứng xử các sửa đổi liên quan và thông qua dự luật này trong vài ngày. Đây là một dự luật thật sự quan trọng vì nó giúp tối tân hóa cơ sở hạ tầng lớn, cũ kỹ và lạc hậu của chúng ta. Điều đó tốt cho tất cả mọi người, thượng nghị sĩ Rob Portman, nhà đàm phán chính của đảng Cộng Hòa cho biết. Tôi thật sự lo ngại về dự luật này, thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa Mike Lee nói trong một bài phát biểu tại Thượng viện. Tất cả đều không ổn với cách chúng ta tiêu tiền.
Tin điều tra của thượng nghị sĩ Mỹ. Virus thoát ra từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, thủ phạm đại dịch COVID-19. Có nhiều bằng chứng cho thấy virus gây ra đại dịch COVID-19, khiến hơn 4,4 triệu người chết, thoát ra từ phòng thí nghiệm ở thành phố Vũ Hán, Trung Cộng. Trên đây là kết luận báo cáo của một nhóm dân biểu Mỹ, công bố ngày 2 tháng 8, 2021. Báo cáo khẳng định, đã đến lúc cần loại bỏ hoàn toàn giả thiết về chợ động vật. Chợ động vật là xuất xứ của đại dịch, vốn là một trong các giả thiết được ưu tiên cho đến nay. Theo báo cáo của nhóm dân biểu đảng Cộng Hòa, hiện đã có nhiều bằng chứng đáng tin cậy về khả năng virus thoát ra từ phòng thí nghiệm của Viện Virus Học thành phố Vũ Hán. Việc này có khả năng xảy ra vào khoảng thời gian trước ngày 12 tháng 9, 2019. Theo hãng Reuters cho hay, nghị sĩ Mike McCall, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, đã công bố các kết quả điều tra sơ bộ. Theo đó, có nhiều bằng chứng cho thấy các nhà khoa học của Viện Virus Học thành phố Vũ Hán, với sự hỗ trợ của nhiều chuyên viên Hoa Kỳ và các quỹ của chính quyền Trung Cộng và Mỹ, đã tiến hành các thí nghiệm can thiệp gene virus corona có thể lây nhiễm sang người, và các hoạt động can thiệp như vậy có thể đã bị che giấu. Báo cáo cũng dẫn ra một tin mới và ít được nói đến liên quan đến quy trình bảo đảm an toàn tại phòng thí nghiệm. Vào tháng 7/2019, tức 4 tháng trước khi đại dịch bùng phát, một đề nghị sửa chữa lớn hệ thống tiêu thụ chất thải nguy hiểm trị giá 1,5 triệu đô la Mỹ đã được đưa ra. Báo cáo của nhóm nghị sĩ khuyến nghị lưỡng đảng chính thức mở điều tra về nguồn gốc đại dịch COVID-19. Hồi tháng 5/2021, Tổng thống Joe Biden đã ra lệnh cho các cơ quan tình báo Mỹ nhanh chóng truy tìm nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 và báo cáo kết quả sau 90 ngày. Theo một nguồn tin gần gũi với hồ sơ này, hiện tại cộng đồng tình báo Mỹ vẫn chưa đưa ra kết luận là virus đến từ động vật hay từ viện virus học Vũ Hán. Giả thiết virus thoát ra từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa vào giai đoạn 2 của kế hoạch điều tra tìm nguồn gốc đại dịch. Ngày 17 tháng 7, WHO khẳng định việc kiểm tra các phòng thí nghiệm và cơ quan nghiên cứu có liên quan đang hoạt động tại vùng mà những trường hợp nhiễm đầu tiên được phát hiện vào tháng 12, 2019 là điều cần thiết. Ngày 22 tháng 7, Bắc Kinh chính thức bác bỏ khả năng tham gia cuộc điều tra giai đoạn 2. Đầu năm 2021, một phái đoàn của WHO lần đầu tiên điều tra về nguồn gốc đại dịch tại Trung Cộng. Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát, Bắc Kinh đã tìm đủ cách để ngăn cản điều tra. Ngày 30 tháng 4, 2021, một nhóm 30 nhà khoa học đã gửi thư ngỏ đến Tổ chức Y tế Thế giới tố cáo việc phái đoàn chuyên gia điều tra hỗn hợp WHO, Trung Cộng không được Bắc Kinh cung cấp thông tin đầy đủ và kêu gọi mở điều tra độc lập.
Kính thưa quý vị, khi nghe lời than thở cũng chạnh lòng. Trời miền Trung, mưa lắm bạn tình ơi. Thưa quý vị, đây cũng là lời nhạc của nhạc phẩm Mưa chiều miền Trung của tác giả Hồng Sương Long qua sự trình bày của Jennifer Lê.
Thank you. tình yêu chưa trọn thành đôi mà lòng đau như đã tan tình ơi. Dù cho mỗi ngày xa rồi, niềm chung vẫn thương trộn.
Và Moderna tăng giá, nhà nước yếu thế trước các hãng dược. Financial Times ngày 1 tháng 8 2021 cho biết giá bán một liều các loại vaccine Pfizer và Moderna được giao cho Liên hiệp châu Âu sẽ lần lượt tăng 26% và 13%, theo nhận định nhà kinh tế học về sức khỏe cộng đồng Natalie Coutine. Sự việc cho thấy thế mạnh độc quyền của các công ty dược phẩm lớn trên thế giới đã vượt khỏi tầm kiểm soát của các quốc gia. Cụ thể, giá bán một liều Pfizer tăng từ 15,5 lên thành 19,5 euro và của Moderna là từ 19 lên thành 21,5 euro, theo như tiết lộ của tờ Financial Times. Trên đài phát thanh RFI, ông Clement Boone khẳng định, điều này chẳng có gì là gây sốc cả vì đã được ghi rõ trong hợp đồng. Thế nhưng, trong một báo cáo công bố ngày 29 tháng 7 2021, tổ chức phi chính phủ Oxfam phối hợp với Liên minh People's Vaccine Alliance lên án các hãng dược lớn lợi dụng tình hình dịch bệnh và thế độc quyền đã nâng mức giá bán quá mức. Theo tính toán của những tổ chức này, thì dường như các hãng Pfizer và Moderna thu lợi thêm nhiều tỷ đô la cao hơn mức giá thành sản xuất ước tính cho các loại vaccine ngừa COVID-19. Làm sao giải thích cho việc tăng giá bán các liều vaccine vào giữa lúc các nước đang phải vật vã đối phó với dịch bệnh COVID-19 lại bùng phát mạnh vì biến thể Delta? Truyền thông Pháp đưa ra một số lý giải như sau. Thứ nhất, trên thế giới hiện chỉ có hai loại vaccine ARN thông tin là Moderna và Pfizer được cho là có hiệu quả hơn so với các loại vaccine đối thủ cạnh tranh khác. Đây cũng là hai loại vaccine được sử dụng rộng rãi nhất tại Pháp và nhiều nước giàu có khác tại châu Âu. Thứ hai, nhu cầu về hai loại vaccine này có thể sẽ được còn tăng lên do các biện pháp tiêm chủng bắt buộc và tình hình bùng phát biến thể Delta buộc Pháp và nhiều nước Liên Âu phải tính đến việc phải tiêm thêm một liều thứ ba. Cuối cùng là lợi thế cạnh tranh. Pfizer và Moderna tận dụng được tình trạng nhiều nước châu Âu lần lượt từ bỏ vaccine AstraZeneca và Johnson & Johnson, được cho là kém hiệu quả hơn và có những tác dụng phụ gây lo ngại. Giờ đây, đang ngay giữa mùa dịch, các cuộc đàm phán không mấy gì dễ dãi. Bà Natalie Coutine nhắc lại rằng, trong hoàn cảnh này, Liên hiệp châu Âu chỉ có hai giải pháp. Hoặc nhóm họp lại, mua với số lượng lớn để dễ bề thương lượng giá cả như những gì đã được thực hiện trong đợt đầu chiến dịch tiêm chủng. Hoặc dỡ bỏ quyền sở hữu bằng sáng chế, như vậy các nước có thể tự sản xuất, gia tăng sản lượng và có thể sẽ làm hạ giá thành. Thế nhưng, đây lại là một vấn đề nhạy cảm khó thực hiện và khó đạt được một đồng thuận, bởi có lẽ rất đơn giản, nước nào cũng phải bảo vệ ngành dược của mình, mỗi nước có một hãng dược riêng, Pháp có Sanofi, Mỹ có Pfizer. Tóm lại, sinh mạng của bệnh nhân một lần nữa nằm trong tay các hãng dược lớn.
Du khách chính thức được tới Anh không phải cách ly. Kể từ hôm nay, Anh cho phép du khách đã tiêm chủng đầy đủ từ Liên minh châu Âu và Mỹ nhập cảnh không cần cách ly. Một số người Anh có thể sẽ không chào đón các du khách này ngay giữa đại dịch, nhưng khởi động lại du lịch hàng không sẽ giúp phục hồi nền kinh tế, và nghiên cứu cho thấy có thể làm điều đó một cách an toàn. Một nghiên cứu của công ty y tế Mỹ Mayo Clinic cho thấy khả năng một hành khách mắc COVID-19 được lên máy bay từ Anh sang Mỹ là 1/10,000, còn khả năng xảy ra lây nhiễm trên máy bay sau khi đã có xét nghiệm, đeo khẩu trang và các biện pháp bảo vệ khác chỉ là 1/1,000,000. Mỹ đang đứng trước áp lực làm điều tương tự. Các chính phủ đang kêu gọi mở cửa. Tuy nhiên, giờ đây, một khi bạn đã chuẩn bị hành lý, đeo khăn che mũi miệng và làm thủ tục ghi danh, bạn có thể thấy quãng đường dài đến phòng họp ở New York không còn thú vị như trước đại dịch.
Kính thưa quý vị, Đông Nam Á đang chìm trong khủng hoảng COVID-19. Hôm nay, các viên chức cao cấp của ASEAN sẽ gặp để thảo luận về các vấn đề cấp bách trong khu vực. Các bộ trưởng ngoại giao dự trù sẽ chọn ra một đặc phái viên cho vấn đề Myanmar, và người này có nhiệm vụ xúc tiến một giải pháp ngoại giao để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện tại. Tuy vậy, mối quan tâm lớn nhất của họ là đại dịch. Tỷ lệ tiêm chủng thấp trong khi các biến thể mới tràn khắp khu vực khiến hầu hết các nước chìm trong làn sóng COVID-19. Trong tháng này, Indonesia đã vượt Ấn Độ để trở thành điểm nóng mới của châu Á. Oxy ngày càng cạn kiệt và các bệnh viện bị quá tải khiến cho một số hệ thống y tế gần như sụp đổ. Tỷ lệ tử vong cũng tăng vọt. Indonesia, Malaysia và Myanmar nằm trong số 20 cộng gia có số người chết trên 1,000,000 dân nhiều nhất trong tuần qua. Riêng Myanmar đang hy vọng có thể tham gia vào quỹ COVID-19 của ASEAN. Nước này chỉ mới có 3% dân số được tiêm chủng.
Thưa quý vị, một tình yêu si dại không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu. Không biết sự thật có đáng thương hay không, thì tác giả Diệu Hương cho chúng ta biết trong nhạc phẩm Vì Đó Là Em, qua sự trình bày của Tâm Đăng. Thank you.
cần biết em ngày sau, ta yêu em mang mây ngàn biển rộng, ta yêu em qua đông tàn ngày tận, yêu em như yêu vùng trời mênh mông. Không cần biết đêm dài sâu, không cần biết bao gầy hào, ta ngồi đêm trên bờ gian, nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi, như xa xôi nay quay về gần gũi. Yêu em thì chỉ biết đó là em, để rồi từ đó ta yêu em không ngại ngần, để rồi từ đó trong bước chân nghe gần hơn. Một ngày lại đến, trái tim ta dại cuồng, rồi tận chiều đến mang mong buồn vô biên. Cho dù biết em rồi đi, cho dù biết không chờ chi, nhưng lòng vẫn nghe buồn xi, nghe trong ta quên đi bao sầu hận. Ta yêu em chưa bao giờ một lần, yêu em vì chỉ biết đó là em.
Việt Nam sắp chấp thuận thuốc Remdesivir để điều trị COVID-19. Bộ Y tế Việt Nam sẽ phê duyệt việc sử dụng thuốc kháng virus Remdesivir của công ty khoa học Gilead Hoa Kỳ để điều trị cho những bệnh nhân nhiễm COVID-19. Truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin hôm 3 tháng 8. Đài truyền hình VTC dẫn lời Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nói, Thời gian qua, thông qua nguồn tặng, viện trợ, Việt Nam cũng sử dụng remdesivir cho bệnh nhân COVID-19 ở một số cơ sở y tế. Vì vậy, Bộ Y tế sẽ xem xét để sớm cấp phép remdesivir điều trị bệnh nhân COVID-19. Remdesivir là thuốc kháng virus được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA phê duyệt điều trị cho bệnh nhân COVID-19 từ 22 tháng 10 2020. Thuốc tiêm remdesivir là một trong những dược phẩm được sử dụng để điều trị cho Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong thời gian ông mắc COVID-19. Với khả năng rút ngắn thời gian chữa trị và đẩy nhanh phục hồi ở bệnh nhân diễn tiến nặng, remdesivir được 50 quốc gia như Mỹ, Liên minh châu Âu, Úc, Nhật Bản, Singapore, Ấn Độ đưa vào phác đồ điều trị. Tại Việt Nam, dưới sự hướng dẫn của Bộ Y tế, tập đoàn Vingroup vừa đàm phán thành công một đơn hàng với 500.000 lọ remdesivir. Truyền thông Việt Nam cho biết toàn bộ số thuốc này sẽ được trao tặng cho Bộ Y tế ngay trong tháng 8 2021 nhằm góp phần đẩy nhanh phục hồi cho bệnh nhân COVID-19. Hiện tập đoàn Vingroup đang đàm phán để thuê phi cơ chuyển thuốc về Việt Nam, dự trù lô thuốc đầu tiên với số lượng 105.000 lọ sẽ về đến Sài Gòn trước ngày 5 tháng 8, 2021. Để kịp thời phục vụ công tác chữa trị khẩn cấp, tập đoàn Vingroup thông tin, trong diễn biến liên quan hôm 2 tháng 8, Vingroup loan tin rằng tập đoàn tư nhân này đã ký kết với công ty cổ phần công nghệ sinh học trị liệu Oxford của Mỹ để nhận chuyển giao độc quyền công nghệ sản xuất vaccine phòng COVID-19 theo công nghệ mRNA với năng lượng sản xuất lên tới 200 triệu liều năm.
Kính thưa quý vị, Việt Nam dừng phun thuốc khử trùng sau khi đã chi nhiều tiền cho việc này. Bộ Y tế Việt Nam khuyến cáo các tỉnh thành không phun thuốc khử trùng ngoài trời ngày 2 tháng 8 2021. Bộ Y tế Việt Nam hôm 2 tháng 8 khuyến cáo các tỉnh không phun khử trùng ngoài trời và không phun vào người theo trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam. Trang thông tin Chính phủ nói, Bộ Y tế gửi văn bản đề nghị các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương không thực hiện việc phun hóa chất, chế phẩm, diệt trùng để diệt virus SARS-CoV-2 tại khu vực ngoài trời. Việt Nam lâu nay vẫn sử dụng tên chính thức SARS-CoV-2 để nói về virus corona mới gây ra đại dịch COVID-19. Một điều nữa, Bộ Y tế nhấn mạnh với chính quyền các tỉnh thành là không áp dụng biện pháp phun hóa chất, chế phẩm diệt trùng vào người trong bất cứ tình huống nào, gồm cả biện pháp dùng máy phun hóa chất trực tiếp vào người hoặc sử dụng buồng khử trùng phun hóa chất. Nêu lý do cho khuyến cáo mới này, Bộ Y tế dẫn lại nhận định của Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC cho rằng việc phun hóa chất diệt trùng ở ngoài trời thật ra kém hiệu quả vì những nơi như đường phố, vỉa hè không phải là nơi chứa virus SARS-CoV-2. WHO và CDC cũng cho rằng việc phun chất diệt trùng ngoài trời có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người phun và người xung quanh khu vực phun, vẫn theo trích dẫn của Bộ Y tế Việt Nam. Việc sử dụng số lượng lớn hóa chất diệt trùng để phun diệt khuẩn ngoài trời còn có thể gây hại đến môi trường và làm lãng phí nguồn hóa chất dự trữ cho công tác phòng chống dịch, Bộ nói trong công văn gửi các địa phương. Báo chí trong nước cho biết trong năm 2020 và 6 tháng đầu của năm 2021, ngân sách nhà nước chi 21.500 tỷ đồng chi cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn, nhưng không nêu rõ số tiền cho việc phun khử trùng chiếm bao nhiêu. Trên mạng xã hội nói chung, nhiều người đề nghị cần phải xác định ai phải chịu trách nhiệm về việc lãng phí số tiền có thể lên đến hàng tỷ đồng cho việc phun khử trùng tràn lan bị xem là tào lao, ngu xuẩn và độc hại cho hàng triệu người dân đã diễn ra trong hơn một năm qua.
Xin mời quý vị theo dõi tiếp phần tin thế giới. Thế vận hội Tokyo sẽ lỗ khoảng 30 tỷ đô la. Kể từ năm 1960, tất cả các thế vận hội trung bình đã chi vượt ngân sách dự tính khoảng 172% theo nghiên cứu của University of Oxford. Thế nhưng, có lẽ không có một thế vận hội nào chi tiêu vượt quá ngân sách dự tính nhiều như thế vận hội Tokyo năm nay. Chi phí cho thế vận hội Tokyo đã vượt quá ngân sách dự tính đến 400%. Nhà kinh tế học Andrew Symbalist thuộc Smith College nói với tờ báo The Post mới đây, ông ước tính ủy ban tổ chức đã chi 35 tỷ cho thế vận hội mùa hè lần này, vượt quá ngân sách dự tính lúc đầu là 7.3 tỷ. Ông Symbalist dự đoán nước Nhật sẽ lỗ ít nhất 30 tỷ đô la cho thế vận hội năm nay và không có cách gì ủy ban này có thể lấy lại số tiền này dù có khán giả tham dự. Nếu có khán giả tham dự thì họ chỉ thu được từ 4.5 đến 5 tỷ Mỹ Kim, vẫn còn một khoảng cách rất lớn, ông Symbalis nói. Theo ông Victor Matheson, giáo sư kinh tế của College of the Holy Cross, đã nói với tờ Post rằng, trong lúc ủy ban tổ chức bị lỗ rất nhiều thì ủy hội thế vận quốc tế IOC không có mất mát gì cả, và đó là lý do bằng mọi cách họ phải thúc đẩy chính phủ Nhật tiến hành tổ chức thế vận hội năm nay. IOC vẫn giữ độc quyền về bản quyền truyền thông và vẫn giữ được sự tài trợ quốc tế. Chỉ riêng hai nguồn này họ đã kiếm được khoảng 5 tỷ, ông Madison nói. Miễn là thế vận hội vẫn diễn ra thì họ sẽ không bị ảnh hưởng gì cả. Cho nên thật là nghịch lý, khi thế vận hội năm nay là một trong những thảm họa chưa từng có, thì nguồn lợi tức của IOC vẫn không bị ảnh hưởng gì cả. Sự có mặt hay không có mặt của lịch sĩ nổi tiếng không ảnh hưởng đến nguồn lợi tức của IOC, mà chỉ ảnh hưởng đến ủy ban tổ chức vì nó quyết định số vé bán được. Viên năm nay thì không có gì khác nhau vì tất cả các môn tranh tài đều không có khán giả tham dự. IOC không quan tâm về việc có khán giả hay không, họ cũng không quan tâm về những hậu quả chính trị, họ cũng không quan tâm về sự rủi ro sức khỏe đối với người dân Tokyo. Họ chỉ quan tâm một điều duy nhất là tất cả các môn chơi đều được chiếu lên TV, vì đó là nguồn lợi tức chủ yếu của họ. Họ cũng không chịu bất cứ một trách nhiệm gì sau đó, và họ cũng không quan tâm nếu như có một chính trị gia nào mất chức. Người dân đã chán ngán vì chuyện tổ chức thế vận hội, ông Matheson nói. Cả hai ông Symbalist và Matheson tin rằng từ kinh nghiệm của Tokyo 2020 khiến cho nhiều nước, nhiều thành phố trong tương lai sẽ rất thận trọng trong khi muốn tổ chức thế vận hội và hiện tượng này đang trở thành khuynh hướng chung. Nhiều nước đã rút khỏi danh sách dự tranh tổ chức thế vận hội mùa đông 2022 và 5 thành phố của Âu Châu đã bỏ cuộc tổ chức thế vận hội mùa hè năm 2024. Theo ông Zimbalik, việc nhiều nước, nhiều thành phố mất hứng thú tổ chức là một trong những lý do mà IOC đã tự quyết định chọn nơi tổ chức thế vận hội 2024 và 2028. Và theo ông Zimbalik, theo đà này, danh sách các thành phố dự tranh tổ chức thế vận hội trong tương lai lại càng lúc sẽ càng thưa thớt hơn.
Như quý vị và các em đã biết, vào các thứ tư hàng tuần, chúng tôi đều có chương trình đọc truyện cho thiếu nhi. Chương trình đã bắt đầu với những câu chuyện kể về các vua và hoàng hậu Việt Nam. Để tiếp tục những câu chuyện này, nhân vật của chúng ta ngày hôm nay là Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân. Trần Quang Diệu là một trong Tây Sơn thất hổ tướng của nhà Tây Sơn. Ông cùng vợ là nữ tướng Bùi Thị Xuân đã cố sức chiến đấu bảo vệ vương triều này, nhưng không thành công. Thấy ông là người trung nghĩa, vua Gia Long chiêu hàng, nhưng ông đáp, trung thần không thờ hai vua, nay tôi bị bắt thì chỉ có tội chết. Ông và vợ đều bị xử tội chết. Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân
là những hào kiệt hiếm có của Tây Sơn, tấm lòng nhân hậu, sự quả cảm và trung nghĩa của họ vẫn được người dân đời đời luôn nhắc.
Hổ tướng Tây Sơn Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân. Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân và Vũ Văn Dũng là ba hổ tướng của Tây Sơn. Năm 1800, trong khi Tây Sơn và Nguyễn Ánh đang đánh nhau quyết liệt, thì Trần Quang Diệu vây thành Quy Nhơn trong vòng một năm cho đến khi lương thực đã cạn kiệt. Võ Tánh là tướng của Nguyễn Ánh, tức là vua Gia Long sau này, phải xưng thế mạng của mình để Quang Diệu tha mạng binh sĩ. Nhưng đúng ngay lúc đó, Gia Long đã chiếm được Phú Xuân, Quang Diệu và vợ phải bỏ Quy Nhơn để ra tiếp cứu Phú Xuân, nên bị Gia Long bắt được.
Nguyễn Quang Toản và Cảnh Thịnh. Cảnh Thịnh tên thật là Nguyễn Quang Toản, là vị hoàng đế cuối cùng của vương triều Tây Sơn. Lên ngôi khi mới 10 tuổi, nên mọi việc đều do cậu ruột là Thái Sư Bùi Đắc Tuyên quyết đoán. Các quan trong triều không phục, phân ra bè đảng, giết hại lẫn nhau. Bấy giờ, nhà Nguyễn quyết chí phục thù, nên cơ nghiệp của nhà Tây Sơn không được bao lâu thì đổ nát.
Vua thứ hai của Tây Sơn là Nguyễn Quang Toản hay Cảnh Thịnh. Sau một thời gian dài chiến đấu, Gia Long giành được gần hết đất nước trong tay Tây Sơn. 14 năm chống Quang Trung Nguyễn Huệ, 10 năm chống Nguyễn Quang Toản. Năm 1802, Gia Long đã chiếm Phú Xuân và tiến thẳng ra thành Thăng Long. Vua Cảnh Thịnh và quan quân Tây Sơn phải bỏ chạy. Hoàng hậu Ngọc Bình không theo kịp, ở lại trong cung nội.
Kính thưa quý vị, về văn nghệ, chương trình phát thanh Nhà Việt Nam Maryland chúng tôi rất hân hoan đón nhận và phát thanh những bản nhạc của quý vị cao niên. Chúng tôi cũng xin có lời mời các phụ huynh gửi những bản nhạc của con em hát dễ thương, những em thổi kèn, thổi sáo, chơi đàn guitar, piano, violin, v.v. Chúng ta cùng nhau khuyến khích tất cả mọi người cùng tham gia. Chúng tôi hy vọng được sự đáp ứng của quý vị để tạo nên sự gần gũi hơn của nhiều thế hệ. Xin trân trọng cảm ơn.
Thưa quý vị, chúng ta có quá nhiều ngày nắng cháy. Hôm nay, chúng ta sẽ có những cơn mưa tươi mát. Một nhạc phẩm mưa rất được ưa chuộng của tác giả Trần Kim Bản. Mưa đêm ngoại ô, qua sự trình bày của Ngô Liên, một tiếng hát mới vừa hát cho chương trình phát thanh Nhà Việt Nam. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
Trời đã khuya rồi đây, trăng trên trên huyền anh quan mình. Trời đã khuya rồi đây, mưa trên phong xa anh đỗ thành. Đường ngoài kia không xôn xao, không đẹp gì đêm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. sâu thẹn lâu. Nằm giữa trên ngoài ô, nghe mưa rớt trên khóm tre già. Thân nhớ ai ngoài xa, đang tranh đấu cho nước non nhà. Người anh tôi không quên ơi, mưa rừng về ngập trời, mưa làm gì cho ướt áo anh tôi. Đến mai khi nơi nơi gió in mưa thôi rơi, mời anh qua làng cô. Đây ngoài ô nhạt anh đèn khuyên, đèn vàng yêu hắt soi con đường mơ mơ bóng thương. Những tin yêu thắm lòng
yeah. Thank you.
mời quý vị cùng thưởng thức một chuyện tình không dĩ vãng của tác giả Tâm Anh qua sự trình bày của Nguyễn Thế Vinh.
Và cây lá bay đôi tay buồn mà thương này đôi mắt nhung chiều xa mong đêm tìm đến bên niềm tin đã lạnh theo tháng năm đã bay em có nghe ngoài phố bao nhiêu sắc hoa là bấy nhiêu tâm tình mang thơ mộng. Nếu thương bên nhau mà sao lời tiếng đó bờ môi nào lẫn đò năm tháng tha vời đời có vui với ai ta áo xanh hoen màu như mối ân tình. Chưa biết yêu được gì và ước mơ những gì hay những phép mờ rằng mấy tim nhớ ai trong đêm dài muốn vắng rối quên ai đèn soi bóng đêm thương với chân đêm sao rơi bên hàng cây xa băng xoay trên mê đầy tìm đến bên vòng tay nhớ nhẹ nhẹ đắng môi trắng đêm em ơi em lời nước mưa đã phai em người có hành thành phố không đi ngày ai khóc mai sao. Nếu thương bên nhau mà sao lời yêu thương đó bờ môi nào đắn đo năm tháng xa vời đời có vui với ai xa áo xanh hẹn màu thương mối ân tình xưa yêu thì yêu nhiều chưa biết yêu được gì và ước mơ những gì hai mình khép mờ rằng mấy tim nhớ ai trong đêm dài muôn tóc rối quên dài đèn soi bóng đêm thương rơi chân đêm sao rơi bên hàng cây giá bằng xoay trên mê đầy tìm đến bên vòng tay nhớ nhẹ nhẹ đắng môi trắng đêm em hỡi em lời hứa xưa đã phai em người có hành thành phố không đi ngày ai khóc mai sao thành phố không đêm ngày ai khóc mãi sao. Thành phố không đêm ngày ai khóc mãi sao.
Xin mời quý khán giả thưởng thức nhạc phẩm Hoa học trò của nhạc sĩ Anh Bằng, lời thơ Nhất Tú. Hà Vân xin hát bản nhạc này để tưởng niệm thi sĩ Nhất Tú.
Hoa
bây giờ còn nhớ hay không? Ngày xưa hè đến phương hồng nở hoa. Ngày xưa em vừa ánh sáng, bạo nhạc hoa phương về nhà chơi chung. Bây giờ còn nhớ hay không? Bây giờ còn nhớ hay không? Bây giờ còn nhớ hay không? Anh đem cánh phượng vui hồng má em, để cho em đẹp như tiên. Nhưng em không chịu, sợ phải lên trên trời. Sợ phải lên, sợ phải lên trên trời. Sợ phải lên, sợ phải lên trên trời. Lên trời, hai đứa hai nơi. Thôi, em chỉ muốn làm người trần gian. Hôm nay phương nở hoa, nhưng tình hai đứa lỡ làm duyên nhau. Phương đỏ trên đầu, tìm anh em đi, tìm đâu bây giờ? Bây giờ tìm kiếm anh đâu? Bây giờ chỉ thấy thương.
Bản tin cộng đồng của chúng tôi tối hôm nay xin được dừng nơi đây. Hẹn tái ngộ quý vị trong những bản tin cộng đồng kế tiếp. Nếu có câu hỏi hay đóng góp ý kiến xây dựng, chỉ giáo, xin quý vị vui lòng gọi về cho chúng tôi. Kính thân chúc quý vị và quý quyến một đêm an lành. luôn khỏe mạnh và may mắn qua đại họa ác nghiệp Covid-19. Xin chào quý vị.
Chúng ta hát cùng một năm mừng vui. Nhà Việt từ đây chúng ta hát cùng một năm mừng vui.